Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Văn Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý hành giả liên hữu. Hôm nay là khóa tu lần thứ 54, tức là con số 9. Và khóa tu cũng bước qua đến năm thứ 9, vì khóa tu đầu tiên được tổ chức vào năm 1998. Có hai con số 9 cộng lại là 18, mà 18 cũng là con số 9 nếu ta cộng 1 với 8, hay là ta nhân 9 lần 9 81, cộng lại cũng là con số 9 nữa. Ý nghĩa biểu tượng con số 9 trong nền văn hóa của Tịnh Độ Tông là một sự hành trì được phân thành các cấp thượng, trung và hạ, mà thuật ngữ Phật học thường quen biết nhất đó là cửu phẩm liên hoa, hiểu đông na là chín phẩm sen vàng. Trong bài kinh Niệm Phật Ba La Mật mà hôm nay chúng ta sẽ phân tích về phẩm thứ tư mang tựa đề là Xưng Tán Hồng Danh, quý hành giả sẽ có cơ hội nghiên cứu và thực tập về phương pháp quán tưởng niệm Phật. Dầu không được bố cục theo con số 9, nhưng phẩm kinh này dạy chúng ta về nghệ thuật quán tưởng, mà giá trị của nó đó giúp cho hành giả nâng cao đời sống nội tâm. Có hai nghệ thuật đi vào đời sống nội tại sâu lắng: chỉ và quán, mà phần lớn quý hành giả của Thiền Tông nghĩ rằng chỉ có thiền mới có phương pháp chỉ và quán, còn Tịnh Độ thì không. Chỉ là sự nỗ lực làm chủ sáu giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng, theo một cách thức mà kinh tạng Pali gọi là cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là biết. Ở đây ta nên lưu ý chữ chỉ đơn thuần là bằng với ý niệm không tạo ra phản ứng thuận và nghịch khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó. Mọi khổ đau hay là những hạnh phúc giả tạm có được là do phản ứng cảm xúc và tri giác của chúng ta diễn ra theo chiều thuận hay là nghịch. Thuận thì dẫn đến tham ái, nghịch dẫn đến sân si. Tham ái thì nhiễm đắm, dẫn đến tái sanh trong luân hồi. sân si thì loại trừ, xung đột va chạm ở đúng mức độ là thanh toán một còn một mất. Cho nên bản chất của sự vận hành thế giới sinh vật đó, nếu không vướng vào tham thì bị dính vào sân, và cả hai cái này đều gọi chung là si. Như vậy khi thực tập về chỉ thì hành giả sẽ lắng động được tâm thức. Còn quán là nghệ thuật dùng các hình ảnh biểu tượng, các nội dung biểu tượng, các giá trị biểu tượng để nâng cao cái tầm tri thức và tâm linh của hành giả. Và do vậy các hành giả nào có các giác quan nhanh nhẹn và môi trường giao tế xã hội luôn luôn diễn ra với mình thì yêu cầu của sự tỉnh chỉ hơi khó. Do đó trong tiếp xúc sinh hoạt, việc quán tưởng ở trong pháp môn sẽ trở thành là một nền tảng để giúp cho tâm chúng ta được sâu lắng và bình an. Quán chiếu khác với tưởng tượng ở chỗ tưởng tượng có thể không dựa trên cơ sở của hiện thực. Ta có thể suy luận, tưởng, hình dung bất cứ một cái gì ta muốn nhằm thỏa mãn cái nhu cầu khao khát và tìm kiếm của các giác quan. Và ở đây nặng nhất là tư duy của ý thức. Ví dụ đang có mặt ở tại đây, ta có thể tưởng đến cảnh mát mẻ của Đà Lạt. Và do vậy trong lúc ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, tưởng về Đà Lạt thì thỉnh thoảng ta sẽ lộn Nam Mô A Di Đà Lạt. Do đó bản chất của sự tưởng tượng nó thường tạo ra theo cái cách thế là ly tâm. Mình đang có mặt ở một chỗ nhưng ý thức của chúng ta đang du hành ở một chỗ khác. Và cái đó về bản chất của đời sống tâm linh nội tại đó, nó làm cho năng lượng của con người bị đánh mất. Cho nên ai tưởng tượng nhiều chừng nào thì người đó sống mất hiện thực chừng đó. Và nếu dấn thân sâu vào trong tưởng tượng nữa thì thỉnh thoảng bị chà mạch. Còn quán tưởng đó, thì nó đặt trên nền tảng của quán chiếu. Mà tinh hoa của quán chiếu là cái tầm nhìn nội tại của tuệ giác, không giới hạn bởi cái thấy của con mắt. Có thể ta ngồi trong giảng đường của chùa Hoằng Pháp mà có thể thấy cả khắp địa cầu này, và thậm chí là nhiều địa cầu có sự sống của con người khác. Tuệ giác được hiểu nôm na nhất là cái nhìn đúng với nhân quả và duyên khởi. Cho nên thấy bất cứ vấn đề gì, ta có thể phân ra được gốc rễ của nó, diễn tiến, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của nó đối với con người và cộng đồng. Như vậy phát triển năng lực quán tưởng đó, thì tâm con người sẽ được khai thông. Giống như là một hệ thống ống cống, không có một cái ngõ ngách nào đang bị kẹt bởi bất cứ rác rưởi gì. Tâm trở nên rất là phong quang, thông thái, và nó có thể tự do, nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Cho nên quán tưởng giúp cho chúng ta nhìn thế giới xung quanh trở về với cái hiện thực của chính mình, và cái nguồn năng lượng nội tâm bắt đầu được mở ra rất sáng sủa. Cho nên càng thực tập quán tưởng thì hành giả càng được bình an. Phẩm thứ tư của kinh Niệm Phật Ba La Mật dạy chúng ta về nghệ thuật quán tưởng niệm Phật. Và dĩ nhiên ta phải dùng tâm Bồ Đề để niệm Phật theo lời dạy của kinh này. Đại diện cho pháp hội của phẩm kinh này là Hoàng hậu Vi Đề Hy. Bà đặt ra một câu hỏi rất có chiều sâu. Kính bạch Bồ Tát Phổ Hiền, con còn nhớ là trong bài kinh đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như và sau bài kinh đó đã trở thành năm bậc thánh. Ngài có dạy rằng là hãy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để thiết lập hiện tại lạc trú. Như vậy con xin hỏi người, phương pháp hiện tại lạc trú mà Đức Phật giảng tại Vừa Lộc Uyển và phương pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông đó, giống và khác nhau như thế nào? Hay nói cách khác là cái giá trị của hiện tại lạc trú và cái cứu kính của niệm Phật có tương đồng với nhau để cho chúng con dễ dàng hành trì mà không sợ có những cái mâu thuẫn về phương diện nhận thức? Bồ Tát Phổ Hiền trả lời trong kinh này: tùy theo trình độ tu tập của tâm mà sự cao thấp có khác. Ngài nói tiếp là một hành giả phàm phu tu tập quán tưởng ở mức độ mới bắt đầu thì giá trị của niệm Phật làm cho con người được thư lắng, bình an, hạnh phúc hết. Nếu đó là một hành giả bắt đầu phát tâm đi trên con đường của Bồ Tát hướng đến sự phụng sự mang lợi lạc cho nhiều người thì phương pháp quán tưởng niệm Phật đó làm cho tâm người đó hướng về Bồ Đề, tức là sự giác ngộ. Còn các vị Bồ Tát thì sử dụng niệm Phật như là cách để thâm nhập vào Như Lai Tạng, kho tàng tuệ giác cao thượng nhất, giá trị nhất mà tất cả các hành giả tâm linh đều hướng về và mong mỏi đạt được. Như vậy ta không nên đánh giá phương pháp niệm Phật, nhất là sự quán tưởng, chỉ dành cho những người sơ cơ vào đạo, mà qua lời trả lời của Bồ Tát Phổ Hiền, tính giá trị tâm linh đó, nó sẽ được giãn nở với một cái biên độ rất là rộng, mà sử dụng tâm đúng phương pháp của chúng ta sẽ giúp cho mình đạt được tầng cấp tâm linh cao nhất là thâm nhập vào trong pháp giới của Như Lai Tạng. Đó là kết quả cao nhất mà phương pháp niệm Phật dưới sự quán tưởng có thể giúp cho chúng ta đạt được. Sau khi trình bày một cách bao quát, Bồ Tát Phổ Hiền hướng dẫn ba phương diện chính để giúp cho hành giả quán tưởng. Phương diện một là niệm Phật trong hiện tại lạc trú và đồng thời tránh được các ảo tưởng của thọ, tưởng, hành và thức. Phương diện hai là quán tưởng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật bằng với giá trị của niệm Nam Mô Như Lai, vốn là một phương pháp rất là truyền thống trong kinh Tạng Pali. Và phương diện ba là liệt kê ra khoảng 50 nghệ thuật để giúp cho các hành giả quán tưởng, mà mỗi một hình ảnh quán tưởng như thế đó đều chứa được một năng lượng tâm linh để giúp cho người hành trì đó khai mở tâm, khai thông tâm. Hiện tại lạc trú là tông chỉ của phương pháp thiền trong truyền thống kinh Tạng Pali. Giá trị của đạo Phật được định nghĩa là thiết thực hiện tại, nghĩa là ta tu tập ngày hôm nay thì hạnh phúc có mặt ngay tức khắc và nó còn kéo dài vào ngày mai. Tu tập buổi sáng là ta có thể có kết quả ngay buổi sáng chứ không chờ đến buổi chiều, cũng giống như tình trạng đưa thực phẩm và nước giải khát vào trong cơ thể. Nếu hai loại này có dưỡng chất thì ngay động tác đưa vào trong cơ thể ta có cảm giác là no và khỏe. Các pháp môn trong đạo Phật và đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ với một cái giá trị thiết thực hiện tại như thế, do đó tu tập theo Phật giáo là làm sao để có được an lạc hạnh phúc ngay hiện đời này, vì hiện đời này là chánh nhân, và kết quả giảng sinh sau khi qua đời là cái kéo theo sau. Do đó Đức Phật trong kinh điển đã dạy hiện tại lạc trú, nghĩa là hãy để thân và tâm chung thủy có mặt ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào. Thân ở chỗ nào thì tâm ở chỗ đấy, thân và tâm không ly thân, không ly dị với nhau, được gọi là hiện tại lạc trú. Đây là trọng tâm của phương pháp tu thiền. Và Đức Bồ Tát Phổ Hiền phân tích cho hành giả tịnh độ thấy rất rõ là trong động tác quán tưởng và niệm Nam Mô Di Đà Phật, nếu dụng công đúng cách thì hiện tại lạc trú xuất hiện với hành giả. Nghĩa là trong lúc thực tập quán tưởng và niệm Phật, ta không nên để cho các ước nguyện can thiệp vào. Vì làm như thế thì tâm hành giả sẽ đính kèm theo một phần nhỏ của lòng tham, mà giờ là lòng tham chân chính. Để cho tâm hoàn toàn được thuần tịnh, nhẹ nhàng, thư tái, lắng nghe, sau thời niệm Phật, sau khóa quán tưởng, phương pháp tịnh độ tông dạy chúng ta là hồi hướng. Thì lúc đó ta có thể cầu nguyện hoặc là chia sẻ công đức phước phần của mình cho chúng sinh. Còn ngay trong và đang lúc niệm Phật và quán tưởng diễn ra thì không nên để cho tâm bị bận vịu vào những thứ đó. Làm được như thế thì kinh này gọi là hiện tại lạc trú, tức là an trụ với cái hạnh phúc nội tại sâu lắng trong giờ phút bây giờ và tại đây. Cho nên khi hành giả thực tập là có kết quả liền ngay tức khắc. Mặc dù thực tập như thế, Bồ Tát Phổ Hiền lưu ý chúng ta là tránh bốn trường hợp ảo tưởng có thể can thiệp vào. Bởi vì sử dụng tâm thiếu phương pháp sẽ đính kèm theo bất kỳ một quy ước nào, thì lúc đó hành giả sẽ bị sống ở trong ảo tưởng. Tình huống thứ nhất, ảo tưởng của cảm giác thường xuất hiện dưới hình thức là làm cho mình có cảm giác rằng mình đang hiểu rõ được, mình đang an trụ được ở trong hiện tại, mà trên thực tế là không. Ảo giác này tương đối là vi tế. Ví dụ quý vị đến một cái khu du lịch và ta bắt đầu áp dụng hiện tại lạc trú trên khu du lịch này, gió rất mát, trời rất trong, thông reo, suối chảy, mây bay, tiếng chim hót líu lo, một cái không gian rất là yên tĩnh, nhẹ nhàng, nó làm cho tâm của mình bắt đầu cảm thấy là phấn chấn, hân hoan. Tướng đi, điệu bộ, nét mặt, nụ cười luôn luôn thể hiện ra sự hớn hở, và tao có cảm giác rằng là tôi đang sống an lạc ở trong hiện tại. Mà trên thực tế nó chỉ là ảo giác của cảm xúc mà thôi. Hiện tại lạc trú sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được các giác quan, mà không để cho tâm mình phản ứng theo thuận và nghịch. Cái cảm giác thoải mái do gió thoảng với nhiệt độ khoảng chừng 15 đến 25 độ, nó mát mẻ đến độ ta không cần phải mặc áo ấm, và trút bỏ được những cái cơn nóng nực ở tại Sài Gòn, vân vân. Thì cảm giác đó tưởng chừng như là ở hiện tại, nhưng trên thực tế nó là cái ảo giác của cảm xúc. Còn hiện tại lạc trú là trạng thái sâu lắng nhẹ nhàng bên trong, không có phản ứng thuận, để không dẫn đến sự đắm trước về hoàn cảnh mà con người đang có. Đi du lịch một thời gian trở về lại nhà, rất nhiều người không muốn làm việc nữa, cứ liên tưởng đến cái cảnh du lịch hấp dẫn đó. Chủ tâm trong niệm Phật và quán tưởng mà khởi lên một cái ý niệm đắm nhiễm vào như thế thì bị vướng vào cái ảo giác của cảm xúc. Bồ Tát Phổ Hiền khuyên chúng ta đừng bận tâm về nó. Tình huống hai là ảo giác của tri giác, tức là những máy động cảm nhận của các giác quan làm cho mình nghĩ rằng là mình đang được sự tịnh chỉ hiện tại, hoặc là mình đang vận hành luân chuyển với hiện tại, hoặc là mình nương gá toàn bộ thân và tâm mình ở trong hiện tại. Như vậy là sự cố ý dụng tâm, tức là tác ý một cách cưỡng bức nó, o ép nó, gò nó vào trong cái khu của hiện tại mà cái tính cách tự nhiên thư thái và là không có. Chúng ta biết rất rõ là tất cả mọi ức chế trong sự o ép một cái gì đó đều là phản ứng vi tế của lòng sân. Ta tưởng chừng và có cảm giác rằng mình đang hiện diện trong hiện tại với tất cả năng lượng chánh niệm, nhưng trên thực tế ta đang làm cho nó bị căng thẳng hơn. Niệm Phật và quán tưởng bằng cách như thế được gọi là đang sống trong ảo giác của tưởng. Và do vậy hành giả cũng phải làm sao cho tâm mình nhẹ nhàng hoàn toàn, thư lắng hoàn toàn. Có nhiều người ngồi niệm Phật mà mình quan sát thấy giống như khúc gỗ à, cứng đơ hai cái tay như thế này, thì đang o ép vào hiện tại mà. Còn ta nhìn và thấy cái tư thế nhẹ nhàng thư thái, ngồi lâu mà vẫn không mỏi, không có những cái máy động của cơ thể diễn ra, nét mặt vẫn tươi cười hân hoan. Và nếu phát nguyện thì người đó có thể giữ trạng thái này trong một khoảng thời gian khá dài. Tình huống 3, ảo tưởng của hành dễ dàng can thiệp vào trong lúc chúng ta niệm Phật và quán tưởng. Ta có thể hiểu nôm na hành là tâm tư, sự vận chuyển của thái độ tâm thức ở bên trong chiều sâu mà bên ngoài không có biểu hiện ra. Nhờ có sự vận hành đó mà các giác quan có cơ sở tiếp tục được hoạt động. Khi hành giả bị vướng vào chúng thì hành giả sẽ nghĩ rằng là ta có mặt với sự duyên khởi của hiện tại, hay là ta có mặt trong sự tiếp tục tương tục của hiện tại, hoặc là ta không bị đoạn diệt ở trong hiện tại, ta trở nên bất động. Nó là một hình thức dùng cưỡng lực khác để cố gắng làm cho mình trở nên hết sức là sâu lắng ở hiện tại, nhưng mà trên thực tế thì không. Như vậy bản chất của hiện tại lạc trú của niệm Phật là làm sao hành giả có mặt một cách trọn vẹn nhưng không dùng bất cứ một cái nỗ lực cứng nhắc nào để buộc nó phải làm như thế. Còn ảo tưởng của thức là làm cho mình có cảm giác là mình quên hết tất cả mọi ưu phiền về những chuyện đang diễn ra trước mắt, rồi ta tưởng chừng đó là an lạc hạnh phúc ở hiện tiền, mà trên thực tế nó chỉ là phản ứng của giác quan. Như vậy bản kinh này đã phân tích cho chúng ta một cái chiều sâu của sự thực tập, là để có được hiện tại lạc trú trong niệm Phật và quán tưởng thì hành giả không để cho các giác quan bị vướng vào bất cứ một trần cảnh nào. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, thân vẫn xúc chạm, nhưng không có gì có thể dính lên cho chúng ta. Tất cả những giọt nước mưa của trần đời với những giọt tham, giọt sân, giọt si, giọt phiền não, giọt hiệp chướng đang đổ xuống và trên cơ thể chúng ta như đang có một chiếc áo mưa, và không có cái nào có thể thấm được vào trong áo quần và cơ thể của mình được, mà vẫn không cần phải nỗ lực gượng ép bất cứ cái gì. Thì hiện tại lạc trú trong niệm Phật như thế mới thật sự là sâu lắng. Đó là 4 tình huống Bồ Tát Phổ Hiền khuyên chúng ta hãy lưu tâm. Và nếu hành giả thực tập được như vậy thì cái chiều sâu của giá trị an lạc nội tại mới thật sự là giúp cho tâm của con người hành giả mở rộng ra, đón nhận được tuệ giác. Phương pháp quán tưởng đầu tiên được Bồ Tát Phổ Hiền dạy là khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong tâm ta liên tưởng đến sự đồng nghĩa Nam Mô Như Lai. Phần lớn ở trong các bản kinh dùng là Nam Mô Phật là đảnh lễ bậc giác ngộ, thì giá trị hành trì nó trở thành như là sự lễ bái mà thôi. Khi ta niệm Nam Mô Như Lai đó thì ý nghĩa của sự lễ bái vẫn có. Nhưng vượt lên xa hơn nữa thì ý nghĩa của việc mà thiết lập cái trạng thái tâm không còn bị vướng mắc ở trong các tình huống của cuộc đời sẽ diễn ra ở mức độ cao hơn. Vì Như Lai được định nghĩa là không từ đâu đến, không đi về đâu, vượt ra mọi chớp mắt. Trong các bản kinh Pali và kinh điển Đại Thừa, khi mô tả về vô ngã đó, thì Đức Phật không tự xưng mình là Phật, cũng không dùng đại từ nhân sinh Ahamkara là tôi như là ngôi thứ nhất ở trong ngôn ngữ truyền thông và giao tế, mà Ngài thường dùng là Như Lai. Ví dụ như Đức Phật nói Như Lai đã từng tuyên thuyết như thế này. Tại vì khái niệm Như Lai đó là khái niệm danh từ chung chỉ cho các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Ai đi đúng con đường chân lý của Đức Phật đã từng diễn ra như vậy, sẽ tuyên thuyết như vậy, đạt được an lạc hạnh phúc như vậy, và giúp cho chúng sanh có được sự chứng đắc như vậy. Như vậy là như vậy thôi. Thì lúc đó Đức Phật sẽ không dùng là tôi đã từng nói như thế, mà dùng là Như Lai đã tuyên thuyết. Chỉ vậy, khái niệm Như Lai là một nghệ thuật để tháo mở cái tôi trong mọi sáng tác, trong mọi đóng góp, trong mọi công trạng mà thường chúng ta dễ dàng bị vướng dính vào. Làm cái gì thì mình thường dính cái tôi vào lắm, cho nên cái tôi nó đã trở thành trục xoay của các mối quan hệ, của các đối đãi ở trong cuộc đời, và nó làm cho mình được hạnh phúc ảo. Và vướng dính vào cái tôi như là trục xoay nhiều chừng nào đó thì nỗi khổ niềm đau ngấm ngầm và xuất hiện như là những tên biệt kích chừng đó. Do vậy khi hành giả niệm bằng sự quán tưởng Nam Mô A Di Đà Phật thì Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta liên tưởng đến Nam Mô Như Lai, nghĩa là đảnh lễ năng lượng tuệ giác, năng lượng như thị của ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Ở trong nhất niệm đó ta có được Phật quá khứ, ta có được Phật hiện tại, ta có được Phật vị lai. Phật quá khứ đang trong ta, Phật hiện tại đang trong ta, Phật vị lai đang trong ta. Ta đang có mặt trong các ngài đang hiện hữu trong ta. Và do vậy giữa ta và các ngài có một sự đồng nhất về tính tuệ giác tương tục không gián đoạn. Và quán tưởng như thế thì năng lượng tâm linh sẽ được dâng trào, sẽ được lớn lên. Và do vậy tất cả mọi mặc cảm tự ti về thân phận phàm phu của con người được thể hiện qua sự mất niềm tin vào chính mình, sẽ bắt đầu được khai mở, lưu thông hoàn toàn. Và giống như ta điểm huyệt vào những cái chỗ bị bế tắc trên cơ thể, sự khai thông của các huyệt đạo làm cho sức khỏe chúng ta được dồi dào. Thì sức khỏe tâm linh cũng như thế, điểm các huyệt bế tắc của phàm phu, của chấp trước, của phiền não, của trần ô bằng quán niệm Nam Mô Di Đà Phật đồng nghĩa với Nam Mô Như Lai, thì hành giả sẽ đạt được ở trạng thái cao thượng đó. Phương pháp và thực tập này tương đối là cao, nhưng nếu ta chịu khó ta vẫn có thể đạt được giá trị của nó. Bồ Tát Phổ Hiền còn dạy là muốn làm được như thế thì các hành giả phải nỗ lực chuyển hóa vọng tưởng thành chân tâm thường trú, làm chủ các giác quan bằng năng lực vô úy. Sự khác biệt giữa một người phàm và một bậc thánh là nằm ở chỗ đó, người phàm sống với vọng tưởng, bậc thánh sống với chân tâm. Như vậy làm chủ được chân tâm trong quán tưởng là ta đã giải phóng được cái phần trì ệ của phàm phu ở trong tâm thức của mình. Tưởng tượng là một loại vọng tưởng, tư duy dị nguyên là một loại vọng tưởng, tư duy thuận và nghịch cũng là vọng tưởng, phân biệt đối đãi bạn và thù, ta và người cũng đều là vọng tưởng. Và do vậy nó tạo ra chúng ta hai chuyến tuyến, hoặc là phía bên này hoặc là bên kia, hoặc là vì liên minh bên này hoặc là đồng minh bên nọ. Và do đó luôn luôn có một cái giới ngăn cách giữa ta và người. Chứ vì thế mà phiền não, khổ đau, bế tắc nó có mặt. Còn niệm Phật quán tưởng bằng niệm Như Lai thì hành giả sẽ chuyển các vọng tưởng vọng tâm đó thành chân tâm chân chính, cũng giống như trạng thái trăng không đó. Thì ta để một cái vật nào đó trong đó, nó sẽ không có sự rơi. Còn bình thường chúng ta đang sống ở trong thế giới của lực hút, cầm một cái hoa hay một cái nụ của nó như thế này, ta thảy lên phía bên trên, ta thấy nó rơi xuống. Mặc dù trong không gian này là một cái vũ trụ bao la, nhưng mà sự rơi đó vẫn nằm trên mặt đất, bởi vì mặt đất quay một tốc độ, và nhờ cái tốc độ quay đó nó tạo ra cái lực hút, làm cho các cái vật này bị bám víu và dính vào. Vọng tưởng là một lực hút làm cho chúng ta dính vào, hoặc là cảm xúc, hoặc là tri giác, hoặc là tâm tư, hoặc là nhận thức. Còn bây giờ ta tách rời cái lực hút đó, để trạng thái chân không nó giữ đứng như thế này, không bị vướng chỗ nào đó ở trong bất cứ một lực hút nào, thì tâm của hành giả trở thành là tâm Như Lai. Vọng tâm, vọng tưởng đó bắt đầu được sâu lắng tròn vẹn, trở thành là chân tâm thường trú. Đoạn kinh này còn phân tích chúng ta một triết lý khác. Bản chất của âm thanh là tạo ra sự rung động trong sự truyền thông, để ta có thể cảm nhận được nội dung của người muốn diễn đạt đó là cái gì. Thế giới cõi ta bà phù hợp với các pháp môn tu liên hệ đến âm thanh và nhĩ căn. Và do vậy khi chúng ta làm chủ được âm thanh, và việc ta quán tưởng danh hiệu của Phật là một âm thanh Như Lai, từ lúc đó tất cả những cái âm lực hay là năng lượng âm thanh tối thắng cao thượng nhất sẽ bắt đầu hiện hữu, xung động, phổ biến khắp mọi nơi, phủ trùm lên tâm thức chúng ta, can thiệp và hiện hữu trong cơ thể của con người. Và lúc đó cái năng lực đó làm cho ta và âm thanh trở thành là một. Cái năng lực của Như Lai được thể hiện qua âm thanh nó trở thành là chân như diệu chánh. Lúc đó ta chứng đắc được sự viên thông. Các phương pháp quán tưởng thường đặt cho hành giả một cái khả năng nâng cái năng lực của tâm mình lên ở mức độ cao hơn, và như vậy nó hơi khó. Quán tưởng để cho năng lượng âm thanh đó nó có mặt và hiện hữu như là một chân tâm, thì hành giả phải thấy rất rõ rằng là thực tướng của danh hiệu Phật chính là vô tướng. Câu này hơi khó hiểu phải không ạ? Thực tướng của danh hiệu Phật là vô tướng. Vô tướng là cái gì? Vô tướng nghĩa là không tướng trạng, không hình thù, không hình thái. Còn có danh tướng là ta giới hạn cái đó trong một cái gì đó. Ví dụ ta đặt cho một tượng Phật với danh hiệu là Đức Phật A Di Đà, và ta dựa vào cái cấu trúc nhân thể học của tượng đó mà ta gọi là Đức Phật A Di Đà đứng hay là Đức Phật A Di Đà ngồi, là ta đang giới hạn danh tướng của Ngài trong một cái không gian đứng ngồi với một cái hình thái, chiều cao, chiều thấp, màu sắc mà ta đã nắng tạo ra, là ta vẫn đang còn những giới hạn. Còn phương pháp niệm Phật Ba La Mật đó là làm cho mình nhận thấy rất rõ là thực tướng của các danh hiệu là vô tướng, để ta thấy rất rõ là Ngài không bị kẹt ở trong những danh xưng như thế này. Vì năng lượng tâm linh đó là vượt biên giới về trục hoành, trục tung với một cái biên độ rất rộng, không bị giới hạn trong một cái gì. Thực tập và quán tự nhiên như thế thì tâm của hành giả sẽ không còn bị lệ thuộc vào nhân duyên, và dĩ nhiên không bị lệ thuộc vào tự nhiên, ngẫu nhiên, và vượt ra ngoài tất cả mọi thuận nghịch. Đây là một sự tu tập, nó có một cái trình tự nâng cao nhận thức của con người. Đối với các tín đồ của tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì ta nghĩ rằng là vũ trụ này có một đấng sáng thế. Đấng sáng thế đó là tự nhiên, không ai tạo ra Ngài, Ngài tạo ra tất cả, vì Ngài là nguyên nhân khởi thủy. Còn những người không tin vào học thuyết đó thì lại cho rằng là vũ trụ này là ngẫu nhiên thôi, chứ không ai sắp xếp á. Nó như thế là nó diễn ra như thế. Hỏi tại sao như thế thì người ta trả lời là tôi cũng không biết. ta quầy vốn không chấp nhận, nhưng mà hỏi tại sao không chấp nhận tôi cũng không biết, vì nó ngẫu nhiên vậy thôi. Và đạo lý Phật học lại phân tích rằng là mọi sự vật nó đều có nhân duyên, nhân á là cái chính và duyên á là những hỗ trợ. Có nhân mà không có hỗ trợ thì sự việc không thành. Ví dụ nhiều vị khắp mọi miền của đất nước trở về chùa Hoằng Pháp là nhờ đâu? Thứ nhất là nhờ cái tờ lịch của chùa phổ biến vào cuối năm, trong đó có ghi rõ 6 khóa tu trong năm, các ngày lễ lớn, các cái lễ văn hóa mà các hành giả cần dành thời gian để về. Thứ hai, vì nghĩ tưởng đến điều đó cho nên quý vị phải sắp xếp công việc làm ăn của mình để dành cái thời gian suốt 7 ngày để có mặt tại khóa tu này. Thứ ba, quý vị phải đi xe hoặc là đi máy bay từ nơi mình ở vào trong đây, rồi sau đó kiếm xe đồ ôm đi đưa vào tới trong chùa. Và thứ tư là phải đăng ký sớm, đăng ký muộn cái hết chỗ. Thứ năm, quan trọng hơn là phải thật sự có tâm tu. Chứ tới đây theo kiểu bạn mình đi tu, mình đi theo cho biết, thì tu không bền, ngủ dưới đất con ngày là sáng hôm sau muốn cuốn chiếu về nhà. Tất cả những thứ đó, dân dân và dân dân đều gọi là duyên. Nhờ có những điều kiện thuận lợi như thế cho nên ta mới có mặt ở khóa tu. Nhờ có mặt ở khóa tu cho nên ta mới có được ăn vui hạnh phúc. Nhờ ta có ăn vui hạnh phúc cho nên mỗi năm ta dẫn con cháu tới tham dự khóa tu tuổi trẻ mùa hè. Tất cả đó đều gọi là duyên. Như ở đây phương pháp niệm Phật quán tưởng Nam Mô Di Đà Phật bằng với Nam Mô Như Lai đó, thì Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta phải nâng thêm một cấp nữa, tức là vượt ra khỏi tính điều kiện của nhân duyên. Bởi vì tính điều kiện của nhân duyên rất bấp bênh. Nếu .. thì .. nó có cả hai vế điều kiện. Cái thì là mệnh đề chính về sau mà. Tôi sẽ đi tham dự khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp lần thứ 55. Nếu lúc đó tôi không bận, nếu lúc đó tôi có sức khỏe, nếu lúc đó có tiền đi xe vào, nếu lúc đó cảm thấy thích thú. Ít nhất bốn điều kiện đó trở lên sẽ làm cho chúng ta muốn đi mà đi không xong. Còn niệm Phật theo kiểu quán tưởng đồng nghĩa với quán Như Lai, thâm nhập vào tạng tới của Như Lai, thì tính điều kiện đó không còn là quan trọng nữa. Ta tự nỗ lực để vượt qua hết tất cả những trở ngại, và xem trở ngại chỉ giống như là một cái hạt bụi bám trên cơ thể của mình, không đáng để bận tâm. Nó như là một cái sợi lông hồng, một cơn gió lốc thổi qua một cái là nó bay phất đi liền, chứ không trở thành một nỗi ám ảnh tác động chi phối ảnh hưởng đến con người của chúng ta. Và như vậy hành giả đó bất cứ lúc nào chùa có tổ chức khóa tu là có thể sắp xếp được liền, đi được liền, không bị trở ngại. Như vậy vượt ra khỏi quan niệm sai lầm của ngẫu nhiên luận, không bị lệ thuộc vào chủ trương có nguyên nhân đầu tiên là tự nhiên luận hay là thần ý luận, và cũng không bị để lệ thuộc vào tính điều kiện thuận thì ta mới tu. Hành giả quán tưởng niệm Phật Ba La Mật sẽ nâng tâm của mình lên một cấp cao hơn, là để cho tâm trở nên thông dong tự tại, thuận và nghịch ta đều có thể tu, và tu một cách có kết quả. Trình bày một cách bao quát và sâu sắc như thế, Bồ Tát Phổ Hiền bắt đầu hướng các hành giả bằng các phương pháp quán tưởng đơn giản hơn. Điều rất lạ là trong phẩm này của kinh Niệm Phật Ba La Mật không có sự quán tưởng nào đến hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, cũng không có quán tưởng nào đến thế giới cực lạc Tây Phương, lại cũng không quán tưởng gì đến các hình ảnh hoa sen, ánh sáng hay là ao thất bảo, nước tám công đức, rồi cái cảnh chim ca lăng tần già ríu hót để nâng tâm lượng của hành giả trở thành niệm Phật Pháp và Tăng. Mà những phương pháp quán tự được đưa ra tại đây đó đều là những năng lực để khai phóng tâm Bồ Đề, cho nên ai cũng có thể làm được, và làm ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể có kết quả tương tự như nhau. Thứ nhất, quán tưởng việc niệm Phật như là cả một tiến trình tác động để khai mở tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm hướng đến sự giác ngộ. Sở dĩ hành giả không có được sự giác ngộ là tâm đang bị vướng dính, bị nghẹt nghẽn ở một cái yếu tố phàm phu nào đó, hay là nhiều yếu tố phàm phu. Bây giờ ta khai thông thì tự giác được phát sinh. Cái ngành châm cứu và bấm huyệt của Trung Quốc và Việt Nam được đánh giá cao là bởi vì nó khai thông các huyệt đạo và làm cho chúng ta được vận hành một cách rất là tốt. Thì trong sự niệm Phật cũng như thế, nếu ta để cho tâm mình bị vướng vào nỗi buồn, niềm đau, thì khi ta niệm Phật đó, nó giống như là cái giải pháp giảm đau thôi. Có thể nó hết niềm đau ngay lúc đó, nhưng mà nỗi đau vẫn còn nằm trên nền y nguyên. Cho nên về lâu về dài không có tác dụng. Thì hành giả phải thấy rất rõ là động tác niệm Nam Mô A Di Đà Phật với một cái sự rung chuyển của âm thanh, với một cái năng lượng quán tưởng trong tâm, ta thấy rằng là nó như là một sự đang khai thông. Cái luồng năng lực này nó bắt đầu đi vào trong nội sâu tâm thức của chúng ta, làm cho tuệ giác bắt đầu mở ra. Mình liên tưởng cái động tác nó mở giống như cái hoa nở ra từng cánh và nở một cách trọn vẹn, tròn trịa. Quán tưởng làm cho năng lượng của tâm được cao hơn, và giá trị đạt được cũng như thế mà tăng cao. Võ lâm của Thiếu Lâm Tự đó là dựa trên nghệ thuật của quán tưởng, cho nên nó sâu sắc và cao hơn là các pháp môn võ lâm khác. Đưa một bàn tay đơn giản thế này ra bên ngoài, các võ sư của Thiếu Lâm, các chú tiểu của Thiếu Lâm, các thầy tu của Thiếu Lâm sẽ quán tưởng rằng tôi đang đẩy một tảng đá với trọng lượng là 500 kg, tôi đang đẩy một tảng đá với sức nặng là 5000 kg, tôi đang đẩy một tảng đá với sức nặng là 500000 kg. Một thời gian thực tập, đưa cái tay ra đá nát là do quán tưởng mà ra. Một người lớn tuổi trong thời gian thường kể là nuôi heo, nuôi nó từ lúc nó còn là 2 kg, mỗi ngày cho ăn ẩm bồng tắm rửa đó, khoảng chừng mấy tháng sau nó trở thành là 40 kg, 50 kg, mà người đó vẫn có thể ẩm bồng nó một cách dễ dàng vì mỗi ngày tăng chút, tăng chút, tăng chút, và xem nó không phải là nặng. Là ông ta hoặc bà ta đang thầm lặng quán tưởng rằng nó là con heo nhỏ 2 kg như là ngày hôm nào, mặc dù trên thực tế bây giờ nó là 20 kg, mấy tháng sau nó là 40 kg, 50 kg, mà ta vẫn thấy là nó là 2 kg, cho nên ẩm bồng lên mà không có cảm giác là nặng. Còn ở chỗ khác tới lâu lâu ẩm nó một lần thấy nó nặng quá. Nó cũng là một sự quán tưởng thầm lặng. Còn ở đây ta là quán tưởng một cách có nghệ thuật và phương pháp, thì cái năng lực tâm phát triển và tự giác nó sẽ mở ra rất là nhiều. Bồ đề tâm là gốc của tất cả các pháp lành, và cũng là một cái năng lực giống như cái bệ phóng đưa hành giả đến sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên sự quán tưởng này sẽ giúp cho hành giả đạt được mức độ tâm linh cao. Và quý vị có thể liên tưởng đến hình ảnh của cánh cửa, các cái cửa sổ hay là cái cổng. Cửa sổ, cửa cái và cổng là một phương tiện ra và vào, xuất và nhập. Mà bây giờ mình quán tưởng là khi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm của chúng ta giống như cánh cửa sổ được mở ra, các cái cửa được toan ra, cái cổng được mở tung ra hết, và không có bất sự trở ngại nào trong việc vận chuyển lưu thông từ ngoài cửa thành vào bên trong thành, từ ngoài cửa nhà vào bên trong nhà. Và cái đối tượng được thu nhập vào không phải là một cái gì khác ngoài tâm hướng đến sự giác ngộ và tự giác. phải liên tưởng như thế, phải quán tưởng như thế, thì lúc đó sự tu tập đó mới trở thành là lưu thông. Thực tập trong vòng 5 phút thôi là tâm ta cảm thấy nó an lạc, thư thái, nhẹ nhàng, bình an liền. Quán tưởng thứ hai là hành giả cứ liên tưởng rằng là Nam Mô A Di Đà Phật, đồng nghĩa với ta đang hình thành ra một loại thuốc gọi là thuốc tâm Bồ Đề. Bồ Đề là sự giác ngộ. Thuốc tâm Bồ Đề là một loại thuốc mà cái người nào si mê, sân hận, tham lam, ganh tị, hơn thua, thù hằn, tự động cảm thấy xấu hổ vì thân thể của chúng ta không có chỗ để chứa những cái loại phiền não, và không nên biến cái dòng cảm xúc của mình là một cái sọt rác để chứa đựng những thứ này, mà phải làm sao cho nó là cái nơi chứa đựng các hạt giống tâm linh cao thượng nhất. Cho nên hành giả phải liên tưởng đó là cái thuốc mang tính cách là trị liệu tâm linh, để nâng cái tầm nhận thức sự hành trì của hành giả lên cao. Và lúc đó ta tiếp tục quán tưởng với cái năng lượng và dược chất tâm linh qua việc niệm Nam Mô Di Đà Phật đang có mặt trong cơ thể và tâm thức của mình, thì không có bất kỳ một lửa tham nào có thể thiêu và đốt cháy được con người của hành giả. Lửa tham nó hừng hực ghê gớm lắm. Dân gian thường nói là lửa tham không đáy hay lòng tham không đáy, có nghĩa là bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ. Còn kinh này dùng một hình ảnh ấn tượng hơn là lửa tham, có nghĩa là dù là tham ít hay là tham nhiều, tham có đáy, tham không đáy thì nó cũng làm cho ta bị đốt cháy. Đang khao khát một cái gì đó mà không được thỏa mãn thì dẫn đến sân hận. Sân hận rồi thì bị cuồng si và sẵn sàng có thể thể hiện các bạo lực và bạo hành. Ngày 25 tháng 11 năm 2008 là ngày thế giới phòng chống bạo lực gia đình. Nó có một số loại hình bạo lực gia đình, bạo lực thân thể là thể hiện thượng cản chân, hạ cản tay, dùng tay múa chân đập đánh, có thể gây thương tích đối với vợ và các con. Rồi bạo lực về ngôn ngữ, tức là dùng những ngôn ngữ chì chiết, đai nghiến, chửi bới, quyền rủa, nói nặng, nói nhẹ, nói móc, nói méo, làm cho người nghe có cảm giác là đau nhói, như là có một mũi tên gọi là thâm dính vào tuốt bên trong trái tim, nghẹn thở mà chết. Bạo hành về tinh thần á, tức là các cái thái độ rất là cay độc bên trong. Khi mình ghét giận một người nào đó, ví dụ vợ hay các con, ta bắt đầu tuyệt thông, không thèm nhìn mặt, không thèm nói chuyện, không thèm ngồi chung, không thèm ăn chung, không thèm ngủ chung, và xem cái người đó như là một cái vật xa lạ ở trên cuộc đời này, không có một mối liên hệ về tình cảm, tình thân, tình yêu gì cả. Và cái thứ tư rất nguy hại, đó là bạo lực tình dục, có nghĩa là ép uổng người vợ trong tình huống mà chị ta hoặc là cô ta hoàn toàn không có ý thích thỏa mãn cái nhu cầu. Và do đó những người chồng có bạo lực cảm thấy là mình bị hụt hẳn, mình bị khinh thường, và có thể tuôn trào ra những cái câu hoặc là những suy nghĩ rằng là bà là vợ tôi có được cái quyền để mà cưỡng bức, để mà hưởng thụ đó. Thì các hình thái bạo lực như vậy nó diễn ra là do vì cái lòng tham trong cơ thể với cái nhu cầu hưởng thụ tình dục nó đang được dâng trào quá cao, và do vậy không được thỏa mãn thì người đó chịu không nổi, cho nên đánh đập, quở mắng, chửi bới, hành hạ người vợ của mình vốn đã từng chân ngấp tay gối trong niềm hạnh phúc và thương yêu, bây giờ trở thành như là một món đồ chê. Lửa tham đó mới thật sự là nguy hiểm. Còn tham ít, tham nhiều cũng đều là lửa đốt cháy chúng ta. Ví dụ người nào bị nghiện ăn trầu, nếu không thực tập niệm Phật quán tưởng đó, thì cái đến cái giờ mà quen ăn trầu là nước miếng, nước giải nó cứ chảy ra. Đàn ông mà hút thuốc là đến lúc đó ngất ngư, ngáp, nhướng, lên trên giảng đường mà nghe thì bắt đầu khen lia lịa. Vậy đó là sự đốt cháy đó. Ta tiếp tục quán tưởng là thuốc tâm Bồ Đề đó có một cái sức trị liệu là không để cho độc sân nào có thể làm thương tổn. Lòng sân của con người được thể hiện qua các bạo lực, qua các hành động tác hại, qua các ý niệm làm cho người khác bị khổ đau. Và trong suốt thời gian các tâm tư ý niệm nó tồn tại đó, thì chính người tư duy này biến mình trở thành nạn nhân. Ví dụ mình ghét một người nào đó một cách đai nghiến, dùng ngôn ngữ chợ búa, ngôn ngữ không có trong từ điển. Thí dụ như là những ông chồng bạo hành bạo lực đó, sẽ nói người vợ mình như thế này: bà gì đâu mà tệ hơn vợ hơn đậu. Không biết vợ hơn đậu ra sao, dùng cái ngôn ngữ đó để mô tả rằng là bà tôi là hết chỗ xài rồi, không còn cái chỗ gì để mà chơi được nữa, cái gì nó cũng bết hết trơn, âm hết trơn. Cái người vợ nỗ lực phấn đấu làm việc để hài lòng chồng mà nghe chồng phán một câu như thế, chớ với không biết mình đang đứng ở đâu. Cứ hành hạ người vợ như thế, dần dà rồi người vợ sẽ bị tâm thần. Đó là lửa sân. Rồi lửa sân nó thiêu đốt ghê gớm lắm. Ta không thể hiện trực tiếp đến cái tác nhân mà ta muốn cho họ bị đau, thì lòng sân sẽ làm cho cái sự thể hiện nó bị biến dạng, theo công thức là giận cá chém thớt. Và nỗi đau sẽ biến cho cả hai, tác nhân và nạn nhân, trở thành là nạn nhân của nhau. Tác nhân tạo ra nỗi khổ của lòng sân đó sẽ nghĩ rằng là ta đã trả thù, ta đã thể hiện thỏa mãn được cái lòng của mình, mà trên thực tế ta đang làm cho mình đau nhói hơn. Bởi vì bản chất của lòng sân đó là thể hiện ra một sự khủng bố bên trong thật là mạnh, để chấn áp cái nỗi sợ hãi và yếu kém bên trong sâu lắng mà không ai nhìn thấy được. Thị uy để chứng tỏ và khắc phục cái nỗi yếu kém đó. Mà trên thực tế thì càng làm như thế thì sự yếu kém càng gia tăng. Cho nên nỗi đau của người chứa nhóm các bệnh sân đó luôn luôn làm cho người đó bất an. Khi niệm Nam Mô Di Đà Phật thì hành giả bắt đầu tiếp tục quán tưởng rằng là tất cả các loại gươm đau của sự chấp trước không chặt đứt được mình. Lúc đó thân của chúng ta là như kim cương, tâm của chúng ta như là tuệ giác. Kim cương là một loại có thể chặt và nghiền nát các loại kim loại và đá, nhưng không có loại kim loại nào và đá nào có thể làm thương tổn và ảnh hưởng được nó. Do vậy là hành giả phải quán tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, ta là kim cương, tôi là kim cương, tôi là gươm báo, tâm ta là tâm kim cương. Cho nên mọi sự chấp trước về bất cứ một cái gì, chấp trước về thân thể, chấp trước về ngã, chấp trước về ngã sở hữu, chấp trước về tình yêu, về tình cảm, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước và bất cứ cái gì trên cuộc đời, như là những loại vũ khí, gươm, đao, giáo, mát, không thể nào chọc thủng được kim cương trí tuệ của chúng ta. Và do đó, nỗi khổ, niềm đau, phiền não, nghịch cảnh vẫn có hàng ngày, hàng giờ xung quanh mình nhưng không làm thương tổn đến mình được. Đó là cái cách vô hiệu hóa nỗi khổ, niềm đau. Khổ đau vẫn có như là những hiện thực. Muốn mà không được, khó chịu lắm. Ghét mà phải sống chung, khó chịu lắm. Thương mà phải chia lìa, khó chịu lắm. Muốn giàu mà gặp cái khủng hoảng tài chính toàn cầu như thế này, đầu tư ở đâu là thua lỗ đến đó. Ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, từ ảnh hưởng kinh tế dẫn đến ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Ta muốn ngăn chặn nó mà cũng không chặn được. Nhưng khi ta quán tưởng bằng năng lượng kim cương đang có mặt, thì tất cả những biến động như thế nó không tác động đến chúng ta. Nó vẫn có nhưng không làm cho chúng ta đau. Biến động tài chính toàn cầu đã làm cho các ngân hàng nổi tiếng và lớn nhất của thế giới bị sụp đổ. Ở tại Mỹ thì có Washington Mutual Bank, là ngân hàng tín dụng hai chiều. Rồi một số ngân hàng ở Đông Âu sụp đổ, các ngân hàng ở Nhật cũng sụp đổ. Cho nên nhiều tỷ phú trở thành trắng tay. Và trong cái biến động kinh tế đó, nếu không có tu tập như quán tưởng kim cương, thì nhiều người tự tử mà chết, vì không chấp nhận được cái hiện thực vô thường đang thách đố với mình. Mà trong cuộc đời này đó, có nhiều cơn lốc đi ngang qua nó còn tàn khốc hơn là sóng thần nữa, nó cuốn đi sạch sành sanh không còn gì hết. Mà nếu lúc đó luyến tiếc là ta đang bị dính chấp, và mỗi một sự dính chấp được kinh này mô tả là một cây gươm, cây dao, vũ khí, đạn dược bắn vào làm nát thân thể, cảm xúc và nhận thức của chúng ta ra. Cho nên phải quán tưởng tâm mình như kim cương để cho những thứ đó không tác động, chi phối, ảnh hưởng một cách tiêu cực. Và do vậy ta vẫn được bình an, hạnh phúc. Quán tưởng thứ ba, khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, hành giả hình dung rằng tâm của mình như là một cái vầng mặt trời tròn trịa đang tỏa sáng ánh sáng khắp mười phương. Mặt trời được văn hóa Phật giáo biểu tượng cho sự bình đẳng, dung thông, phổ chiếu. Ánh sáng của nó mang chất diệp lục cho cây cỏ và sự sống của con người, không phân biệt cây cao, cây thấp, cây lớn, cây nhỏ, con người và các loại chủng vật khác nhau. Thậm chí người mù cũng tiếp nhận được ánh sáng. Bản chất của ánh sáng là nó xóa tan đi cái màn đêm tối và sự mù mờ. Thì lúc đó khi mình quán tưởng tâm của mình đang lúc niệm Phật như là vầng mặt trời, thì tất cả mọi si ám của nỗi khổ niềm đau sẽ tan biến, và ánh sáng của thiện căn này đó sẽ có mặt, làm cho các năng lực của bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ hiện hữu và song hành với chúng ta trong mọi tư thế của cuộc đời. Thì phải quán tưởng như thế thì năng lực của hành giả sẽ trở nên rất là sinh động, và ta trở nên là một người rất là tích cực, làm rất nhiều việc, làm hoài làm mãi mà không cảm thấy mệt mỏi. Có nhiều người bị chứng bệnh trầm cảm, nhất là phụ nữ. Một phần là do cái cấu trúc sinh học của bộ não đó, bán cầu não trái về cảm xúc mạnh hơn bán cầu não phải rất nhiều lần, tượng trưng cho sự lý tính. Do vì bị dòng cảm xúc đó ảnh hưởng cho nên mỗi một nỗi khổ niềm đau đó làm cho chị em phụ nữ bị dính dướng khó quên lắm. Và do vậy ta có khuynh hướng là cường điệu hóa đó. Mỗi một nỗi đau đi ngang qua cuộc đời, nếu ta có sự tu tập quán tưởng theo kinh niệm Phật Ba La Mật đó, nó không giữ lại được cái gì hết á. Cho nên tâm mình nó vẫn được bình an. Còn người mà không có sự tu tập á, mỗi một nỗi đau là một lớp phiền muộn chắc đóng qua 50 năm hiện hữu trong cuộc đời, nó trở thành là núi tu di. Chắc đóng qua cái tiến trình sanh tử nhiều đời kiếp, nó trở thành là các giải trường sơn và vạn lý trường thành. Mà mỗi lần liên tưởng kiếp về đây, nỗi khổ niềm đau được hâm nóng lại. Cho nên ai sống nhiều với quá khứ là người đó trên gương mặt không có được niềm vui. Do vậy phải liên tưởng tâm mình là một cái nguồn ánh sáng vô lượng quang đang làm tan biến hết tất cả mọi sự chấp trước và phiền muộn, thì hành giả sẽ được an lạc thư thái ở mọi nơi mọi chốn. Hãy hướng về mặt trời, ta sẽ vẫy tay chào với bóng tối. Hướng tâm về mặt trời, ta sẽ bỏ sau lui mặt trăng. Các nỗ lực chân chính tịnh hóa thân tâm sẽ làm cho các hạt giống tiêu cực ở trong tâm thức sẽ không có cơ hội để phát triển. Đó là một người nghệ thuật thay thế. Và nhờ sự thay thế này, trong tâm hành giả, trong cảm xúc, nhận thức, hành vi, giao lưu, tiếp xúc toàn là những năng lượng và giá trị tích cực không. Cho nên tu tập niệm Phật một thời gian, thông qua sự quán tưởng đó, thì hành giả sẽ trở thành là con người rất là lý tưởng, sống an lành, ở hoàn cảnh nào cũng được bình an, ở nghịch cảnh nào cũng được hạnh phúc. Cho nên không để cho những cái phiền muộn đó tác động ảnh hưởng đến chúng ta. Một quán tưởng khác: Nam Mô A Di Đà Phật, tôi hình dung rằng tâm của tôi giống như là con cá voi có được một cái năng lực bay bơi một cách thông dong tự tại ở biển khơi. mà không có bất kỳ một loài cá nào có thể làm tác hại được đến mạng sống của nó. Cá voi là con cá tốt. Nhiều ngư dân bị đắm chìm tàu, được cá voi cứu sống đưa vào trong bờ. Khi liên tưởng tâm mình như là con cá voi thì tất cả những phiền muộn được hiểu như là nho nhỏ, giống như cá bé, không thể nào làm thương tổn được cái thân phận của con cá voi này hết. Và lúc đó hành giả sẽ có được một cái thói quen mới là mọi hành động, lời nói, việc làm của mình là luôn luôn mang lợi lạc cho tha nhân. Ta phải liên tưởng, năng lực niệm Phật sẽ làm khai phóng cái tâm. Trước đây mình hết sức là dè dặt, ích kỷ, hoặc là xem mình là quan trọng hơn. Sau khi quán tưởng mình như là con cá voi thì phải thể hiện như là tâm lượng Bồ Tát, mỗi hành động lời nói gì là phải mang lợi ích cho tha nhân và cuộc đời. Có thể gần nhất là những người thân kính nhất như là cha, mẹ, ông bà, người thân thương, sau đến là làng xóm, rồi bạn bè, những người dân, các loài động vật, môi trường sinh thái. Cứ như thế mà ta liên tưởng mở rộng cái tầm nhân đức của con người mình ra càng rộng, càng lớn, càng hay, càng tốt. Một quán tưởng khác: Nam Mô A Di Đà Phật, tôi hình dung và thấy rất rõ tâm của tôi là một ruộng rất là phì nhiêu. Tất cả các hạt giống thiện của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của dấn thân, của phụng sự, của hiếu kính, của tình thân, của tình thương được gieo trồng ở trên mảnh đất này sẽ được khai hoa kết trái các công đức vô lậu. Cái quan trọng là ở cái vế cuối cùng, công đức vô lậu khác và vượt lên trên công đức hữu lậu. Công đức hữu lậu là công đức có rỉ sọt, tức là mình xài, làm lúc nào xài lúc đó, gieo bao nhiêu tiêu thụ hết bao nhiêu. Ví dụ một người buôn bán đầu tư tốt thì sẽ có được cái khoản dư về kinh tế, ta sử dụng cái đó vào việc tiêu thụ, ăn uống, mua sắm, xây dựng nhà cửa. Như vậy là cái phước mà ta đạt được là ta đã dùng hết trơn. Còn phước vô lậu là cái phước dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Tu tập được không phải là để ta chi xài như thói quen cầu nguyện của rất nhiều Phật tử. Khi niệm Phật, tụng kinh, hành trì, ta luôn luôn mong là mình được nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất tiện nghi đủ đầy, hay là chồng được tại vị lâu dài, con cái được đỗ đạt cao, mình có được trường thọ. Như vậy là cái phước gieo trồng nó vô cái phần hữu lậu để có được cái kết quả ngắn hạn và tức thời thôi. Thì như vậy nó phục vụ cho cái tầm nhìn rất là ngắn và giới hạn. Còn hành giả niệm Phật ba la mật đó sẽ vượt lên trên thói quen đó mà hướng đến giác ngộ Bồ Đề, một cái năng lượng phước ở mức độ cao. Bởi vì khi ta được giác ngộ rồi đó thì hầu như những cái phước báo nhỏ nhỏ đó không phải là cái mối quan tâm của chúng ta nữa, bởi vì nó chẳng giúp mình được bao nhiêu. Có đó rồi hết đó, vào cửa trước ra cửa sau, của thiên hoàng trả địa. Một quán tưởng khác: khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta hình dung rằng là năng lượng đó như là một cái trận mưa lớn làm tưới mát tất cả các loại giống cây lớn, nhỏ, vừa ở trong tâm thức của chúng ta. Có rất nhiều hạt giống, mỗi hạt giống nó được chứa đựng ở trong một nếp nhăn ở trên trán của con người, trải qua tiến trình tái sinh. Có nhiều cái nếp nhăn nhiều kiếp trôi qua ta chưa từng sử dụng nó, nhưng nó không mất đi. Đến một cái điều kiện với một chất xúc tác nhân duyên nào đó, cái lớp thùy mã trên vỏ não đó nó được mở ra, thì các cánh cửa sổ tiếp xúc với thế giới tri thức đó, nó sẽ được hiển bày. Các hiện tượng thần đồng hay là các nhà bác học, các nhà khoa học giỏi cực kỳ về một lĩnh vực nào đó không phải tự dưng mà có, mà là do các hạt giống này đã được tích tụ, chứa đựng, và bây giờ khai mở để sử dụng nó. Chặn mưa to ở trong Phật giáo thường được sử dụng trước nhất là trong các kinh điển đại thừa, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa và bản kinh này, cho thấy nó là vô tư, vì nước mưa không hề có bất cứ một thiên vị nào cho các loại cây cổ thụ, hay là cho đồng ruộng lúa, hay là cho những người nông dân, cho những kẻ giàu, mà tất cả cây gì có khả năng hấp thụ được nước thì đều có giá trị được trưởng thưởng phát triển. Cây lớn hấp thu theo dạng lớn, cây nhỏ hấp thu dạng vừa, và sự hấp thu đó đều làm cho các cây được tốt đẹp hơn. Ta phải liên tưởng rằng các hạt giống bồ đề, giác ngộ, hạnh phúc, bình an được những giọt nước mưa này tưới tẩm, bắt đầu được nảy mầm, rồi lớn lên thành cây, trở thành hoa trái, có những tác dụng, những giá trị để phụng sự cho cuộc đời. Đây là một sự quán tưởng để cho thấy là tất cả những gì ta tu tập được phải có giá trị phụng sự. Tông chỉ của Đạo Phật dạy phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật, làm cho mình phải có một sự hành trì là không phải quan trọng quá về sự tín ngưỡng dành cho Đức Phật, mà là hãy xem việc phụng sự cha mẹ và tha nhân như là đang phụng sự và thờ Phật. Thì lúc đó hành giả sẽ chuyển hóa được cái tâm ích kỷ, thái độ chấp vào cái tôi, sự vướng dính vào cái tôi sở hữu, với những nỗi khổ niềm đau bắt đầu được rơi rụng hết. Tâm hành giả bắt đầu được lan rộng, trở thành một con người năng động, tích cực, cao thượng vô cùng. Kế tiếp, hành giả quán tưởng rằng khi niệm Phật có một cái năng lượng như là lửa đốt đang bắt đầu xuất ra từ cơ thể và tâm của chúng ta để thiêu đốt cháy rụi hết tất cả các rừng kiến chấp. Kiến chấp nó khó tháo gỡ lắm, nó được nuôi lớn bởi phong tục tập quán, văn hóa của từng dân tộc, nó được nuôi bởi bản năng của con người, nó được hỗ trợ bởi những cá tánh, nó được tác động bởi môi trường và điều kiện giao tiếp, và con người đã từng có thói quen đánh đồng nó như là các giá trị chân lý. Và nhất là nếu những cái kiến chấp đó có mặt với con người từ cái thở mới lọt lọc thông qua con đường của tôn giáo, thì ở kiến thức chưa có thể đánh giá được đúng và sai này, mọi dữ liệu về tôn giáo được nạp vào, nó trở thành như là đá núi vững vàng không thể nào quên được. Ta thử liên tưởng đến sự kiện Armstrong, nhà phi hành gia đặt chân đầu tiên xuống mặt trăng. Động tác đầu tiên của ông làm là gì? Tạo ra dấu thánh giá với một lời biết ơn: cảm ơn Chúa đã cho con được sống còn. Là một nhà khoa học, ta biết rất rõ rằng không ai mà tin rằng là có Thượng Đế. Vũ trụ này được vận hành theo cái cách riêng của nó mà Đạo Phật gọi là nhân duyên hay là duyên khởi. Ấy thế mà vì từ nhỏ ông đã đi theo đạo này, và cái dữ liệu về tôn giáo đã được gieo rất ở trong tâm của ông là vũ trụ do Thượng Đế tạo ra, sự sống do Thượng Đế cung cấp, con người vượt ra ngoài khỏi những cái tai họa là do Thượng Đế có tình thương bảo bọc. Cho nên đặt chân xuống mặt trăng bình an là do Thượng Đế phù hộ, cho nên phải cảm ơn Thượng Đế. Đó là một cái niềm tin sai lầm, nó có gốc rễ của kiến chấp văn hóa và tôn giáo. Và đây hành giả quán tưởng rằng là năng lực của niệm Phật như là một cái nguồn lửa với một cái độ cao có thể làm chảy các đồng sắt, các kim loại, các loại đá. Nó đi tới đâu là mọi kiến chấp của phong tục tập quán sai lầm, mê tín dị đoan là nó chảy rã ra thành là nước hết. Như vậy là hành giả tu tịnh độ sẽ hết sức là bản lĩnh, trong sáng về tâm, không còn thờ Thượng Đế, các thần linh, quan công, mẹ sanh mại độ, của thiên quyền nữ, không còn đi đến bà chúa xứ để cầu phúc nữa, không còn thờ thần tài, táo quân. Năm ngoái chúng tôi nghe một cái tin cũng cảm thấy buồn mà cũng vui. Buồn là thấy một doanh nghiệp bị sập đổ, vui nó như là một cái phương diện để người ta phản ánh, suy nghĩ lại các cái quan niệm của mê tín và dị đoan. Tức là một doanh nghiệp sản xuất ông thần tài bị sụp đổ. Tức là sản xuất nhiều quá, không hiểu được cái nhân quả của kinh tế thị trường là cung và cầu. Giá bán thì mắc, cho nên không tiêu thụ được trên thị trường, cuối cùng phải đóng cửa. Nếu ông thần tài thật sự là có thì nhà sản xuất đó phải giàu đầu tiên không ạ? Tại vì mỗi một ngày như thế là nhà sản xuất này tung ra thị trường, hoặc là dụng ý tung ra thị trường đến hàng trăm ngàn ông, mà rốt cuộc không có chỗ tiêu thụ thì phải phá sản thôi. Cho nên là thần tài không có, nó chỉ là cái lòng tham ước nguyện rằng là tôi có nhiều tiền, gia tài, sự nghiệp, bình an, vân vân. Ước niệm đó nên giữ lại, bởi vì nó liên hệ đến cái phước hữu lậu. Nhưng muốn có được đó thì ta phải gieo trồng công đức và phước báo. Trong lời phát nguyện trở thành Phật tử, khi chấp nhận Đức Phật là thầy đó, thì ta còn phát nguyện cái vế thứ hai: từ nay cho đến trọn đời con không nương vào thiên thần quỷ vật. Thiên là thượng đế, thần là các thần linh, quỷ là ma quỷ, các hình thái thờ phượng dân gian, vật là bái vật khoái. Có nhiều người thờ cục đá như là thượng đế, có người thờ con trâu như là khởi thủy của con người, có người thờ con rắn, tùy theo phong tục tập quán mà họ có những cách thờ riêng. Còn dân gian Việt Nam là thần tài, táo quân, thổ địa, quan công, vân vân, nhiều thứ lắm. Thì người tu học Phật chân chính không thờ các tượng này nữa, mà ta chỉ thờ Phật, các vị Bồ Tát để học hỏi các đức tính dấn thân của các ngài. Ta thờ ông bà tổ tiên để uống nước nhớ nguồn, giữ vững được cái truyền thống của gia tộc. Ta thờ những vị thần cao thượng của Việt Nam, ví dụ như là Trần Hưng Đạo, là một vị trung quân ái quốc, một trong 10 vị tướng tài nhất của thế giới, đã được thừa nhận hơn cả Quan Công rất nhiều lần. Và ông là một Phật tử, là một người hành trì Phật pháp rất là cao siêu. Thờ ông là để học hỏi những cái đức tính như thế, nó phù hợp với đạo lý nhớ ơn tổ quốc và quê hương. Nói tóm lại là trong bản kinh này, đặc biệt là phẩm thứ tư, thì nó có khoảng là trên 50 phương pháp quán niệm để giúp cho hành giả khi mà đề khởi cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thì ta liên tưởng đến các cái hình ảnh thật là đẹp tốt để làm rơi rụng các phiền não nghiệp chướng và làm cho tâm chúng ta hướng đến sự giác ngộ Bồ Đề. Thì các quán niệm còn lại thì quý vị tự nghiên cứu và học hỏi thêm. Và chúng tôi tin chắc rằng là khi quán niệm như thế thì tâm lượng chúng ta ngày càng gia tăng thôi, sẽ lớn mạnh tốt lắm. Ai bị trầm cảm, mặc cảm thì quán niệm tâm mình như là hư không, không bị vướng dính bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào, thì mọi trầm cảm về những nỗi đau quá khứ sẽ được vơi đi. Mọi cái ác cảm về một người nào đó sẽ không còn nữa, vì ta nhìn người đó bằng một cái gương mặt mới, chứ không thông qua lăng kính quá khứ xấu xa của người đó. Như vậy ta sẽ có khả năng phục hồi các mối quan hệ xã hội và tình người, và nhìn cuộc đời bằng một cái niềm tin với sự lạc quan, với một phương pháp tuệ giác vô lượng quan, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Kính chúc quý hành giả được an lành trong pháp môn, được hanh thông trong cuộc đời và tinh tấn trong mọi nỗ lực chân chính.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 0938632991, 093 0972 763 196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.